Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 141. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2, tiểu đề số 2, Lưu truyền đức tin, mang đề tài Uống nắng đời sống trẻ, phần 9. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Tê-sa-lô-ni-ca nhất, đoạn 2, từ câu 5 đến câu 12, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Và anh em có biết, chúng tôi không hề dùng những lời vua nịnh, cũng không hề bởi lòng tư lợi mà làm. Có Đức Chúa Trời chứng cho, dẫu rằng chúng tôi có thể bắt anh em tôn trọng chúng tôi, vì là sứ đồ của Đấng Christ, song cũng chẳng cầu vinh hiển đến từ loài người, hoặc từ nơi anh em, hoặc từ nơi kẻ khác. Nhưng chúng tôi đã ăn ở như mì giữa anh em, như một người vú săn sóc chính con mình cách dịu dàng vậy. Vậy, vì cớ lòng rất yêu thương của chúng tôi đối với anh em, nên ước ao ban cho anh em không những tin lành Đức Chúa Trời thôi đâu, song cả đến chính sự sống chúng tôi nữa. Bởi anh em đã trở nên thiết nghĩa với chúng tôi là bao. Hỡi anh em còn nhớ công lao khó nhọc của chúng tôi. Ấy là trong khi chúng tôi giảng tin lành cho anh em, lại cũng làm việc cả ngày lẫn đêm, để cho khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. Anh em làm chứng, Đức Chúa Trời cũng làm chứng rằng, cách ăn ở của chúng tôi đối với anh em có lòng tin, thật là thánh sạch, công bình, không chỗ trách được. Anh em cũng biết rằng, chúng tôi đối đãi với mọi người trong anh em, như cha đối với con, khuyên lơn, yên ủi và nài xin anh em ăn ở một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời là đấng gọi anh em đến nước Ngài và sự vinh hiển Ngài.
Là khi một người tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu là cứu Chúa của mình, thì Đức Chúa Trời lấy sự công bình của chính Ngài, của chính Đức Chúa Giê-xu Christ, ban cho người có tội có đức tin và công nhận người đó là công bình trước mặt Chúa. Đó là sự xưng nghĩa, đó là sự xưng công bình. Và người tin nhận Chúa không phải chỉ được xưng là công bình, nhưng cũng được ban cho một đời sống mới, một sự sống mới, một sự sanh lại, và bởi bản chất mới đó có thể sống động trong sự công bình mà Chúa đã ban cho, thi hành sự công bình, bày tỏ sự công bình càng ngày càng thêm, càng ngày càng trưởng thành hơn, càng ngày càng giống Chúa Giê-xu hơn. Đó là ý nghĩa mà sứ đồ Phao-lô nói, anh em chứng minh rằng, anh em xác minh rằng, đời sống của chúng tôi trước mặt anh em là công bình. Đó là chúng tôi đã được xưng công bình trước mặt Chúa bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ. Và đời sống của chúng tôi thích hiệp với sự công bình mà Chúa đã ban cho, không mâu thuẫn với sự công bình mà Chúa đã ban cho. Chúng tôi sống động cách rõ ràng trong đời sống hàng ngày, kết quả của sự ban cho công bình của Đức Chúa Trời trong Đức Giê-xu Christ bởi ân điển Chúa. Đó là ông thi hành sự công bình, Ông sống động trong sự công bình, ông kinh nghiệm sự công bình, và kết quả của sự công bình Chúa ban cho bày tỏ rõ ràng trong đời sống của ông. Và mọi người xung quanh đều thấy. Ông nói, anh em là kẻ làm chứng những điều đó. Anh em biết rằng chúng tôi sống xứng đáng, thích hợp, không mâu thuẫn với sự công bình đã được ban cho trong Đức Giêsu Christ. Và chữ thứ ba mà sứ đồ Phaolô dùng trong sự trao đổi với người Tê-xu-ni-ca, đó là chữ không chỗ trách được. Không chỗ trách được. Anh em làm chứng rằng cách anh ở của chúng tôi đối với anh em có lòng tin thật là thánh sạch, công bình, không chỗ trách được. Chữ thánh sạch, như chúng ta đã học, nói về sự liên hệ đối với Chúa trong đời sống. Chữ công bình nói về sự liên hệ trước luật pháp Chúa, trước tiêu chuẩn của luật pháp Chúa. Và chữ thứ ba mà ông đề cập đến là chữ mà chúng ta đang học, đó là chữ không chỗ trách được. Không chỗ trách được. Chữ này nói về sự liên hệ đối với những người chung quanh. Một lần nữa, đây không phải có ý nói rằng đây là một đời sống vô tội, không ai có thể nhìn thấy tội lỗi ở trong đời sống mình. Nhưng chữ này mang ý nghĩa rằng không làm cho ai vấp phạm, không ai vì cớ mình mà vấp ngã, không ai vì theo mình mà bị thối lui, không ai vì nghe lời mình giảng dạy mà đi sai trật. Như chữ trước là chữ công bình mà chúng ta nói rằng đây là kết quả của một đời sống, sống trong đức tin, sống trong ân sủng Chúa, không mâu thuẫn nhưng thích hợp với những gì Chúa đã ban cho tại thập tự giá. Thì chữ không chỗ trách được cũng như vậy. Trước mặt người ta, sống không mâu thuẫn với những điều mình dạy dỗ, sống thi hành cách thích hợp lời dạy của Kinh Thánh, đời sống mang kết quả thích hợp của đức tin, sanh ra bông trái của Đức Thánh Linh, và trong sự liên hệ với những người khác, không là nguyên nhân cho sự vấp phạm của người ta, không là cớ cho người ta phạm tội. Và ở đây sứ đồ Phaolô nói rằng, đó là sự can đảm, đó là sự mạnh mẽ của người lãnh đạo thuộc linh trong hội thánh. Và sứ đồ Phaolô khẳng định rằng, ai là người phục vụ cách hiệu quả đem lại ảnh hưởng thay đổi trên đời sống của những người chung quanh trong hội thánh, như cha đối với con trong gia đình, thì phải bày tỏ những khía cạnh này trong đời sống của chính mình, sự thánh sạch trước mặt Chúa, sự công bình không mâu thuẫn với những gì Chúa ban cho tại thập tự giá, nhưng thiết hợp với đời sống mới ở trong Chúa, với sự công bình Chúa ban cho, và trong liên hệ với những người chung quanh, không là cớ vấp phạm, nhưng trái lại là cớ để sanh ra sự vui mừng, làm gương để người ta theo, khuyến khích đời sống, sanh ra bông trái của Đức Thánh Linh, sanh ra bông trái của sự công bình, sanh ra kết quả của ân điển Chúa. Sứ đồ Phaolô đang bắt đầu nói về vai trò của người lãnh đạo thuộc linh, và ông đang dùng hình ảnh của một người cha trong sự liên hệ với con cái. Và điều hết sức quan trọng mà sứ đồ Phaolô bày tỏ trong phần Kinh Thánh này, đó là trước khi ông viết về công việc của người làm cha, tức là ông đang nói về cương vị của người lãnh đạo hội thánh, tương tự như một người cha hướng dẫn con cái của mình trong gia đình, thì ở đây trước hết ông nói về cách sống của người cha, cách sống của người lãnh đạo mà có ảnh hưởng giống như cha có ảnh hưởng trên con. Và chúng ta đã đi qua ba phương diện của đời sống của một người lãnh đạo, của một người cha trong gia đình, đó là một đời sống thánh sạch, một đời sống công bình, một đời sống không chỗ trách được. Thánh sạch trong sự liên hệ đối với Chúa, thánh sạch trong cái nghĩa là chuyên tâm đối với Chúa, hết lòng đối với Chúa, tận trung đối với Chúa, trung tín đối với Chúa, hoàn toàn để Chúa ở giữa cuộc đời của mình, là trung tâm điểm, là mục đích, là đeo đuổi, là đam mê, tất cả cuộc đời xoay vòng ở trong Chúa, và chỉ sống cho Chúa và Chúa mà thôi, Chúa là ưu tiên cao trọng hơn hết, Chúa là chủ thể của đời sống, và đó là điểm bắt đầu. Khía cạnh thứ hai là khía cạnh sống công bình trong ân sủng. Và ở đây chúng ta nhấn mạnh ân sủng, đây là công việc của ân sủng Chúa, đây là sự ban cho của ân sủng Chúa. Căn bản của sự liên hệ của chúng ta với Chúa là ân điển Chúa. Một người được cứu là vì ân điển Chúa ban cho sự công bình của chính Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ, là sự công bình mà tiêu chuẩn của luật pháp Chúa đòi hỏi mà chúng ta không ai có thể có được, không ai có thể đạt được. Thì trong Đức Chúa Jesus Christ, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự công chính của chính Chúa Cứu Thế Giêsu để chúng ta được đứng trong sự công chính của Chúa, hoàn toàn xưng nghĩa trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng sự xưng nghĩa không ngừng lại ở đó. Khi một người nhận ơn thương xót kỳ diệu của Đức Chúa Trời ban cho trong sự xưng nghĩa, thì đời sống là một đời sống đáp ứng với sự thương xót đó, với ân sủng đó. Và như Roma đoạn 12 câu 1 nói rằng, người đó sẽ dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, vì đó là sự thờ phượng phải lẽ, vì đó là sự đáp ứng phải lẽ. Như vậy một người sống công bình là người sống phải lẽ với ân sủng mà mình đã nhận được từ nơi Chúa. Phải lẽ khi dâng trọn đời sống mình làm của lễ sống và thánh trước mặt Đức Chúa Trời, để sống khám phá và thi hành ý định đời đời tốt lành đẹp đẽ của Đức Chúa Trời. Và kết quả trong đời sống đó là kinh nghiệm thật sự, sự công bình mà Chúa đã ban cho. bày tỏ bông trái của ân điển Chúa, bày tỏ công việc của Chúa trong đời sống, bày tỏ sự nên thánh mà Đức Thánh Linh đang làm trong đời sống của mình, càng ngày càng công bình giống Chúa càng hơn. Và đó là chỗ đứng gương mẫu của người làm cha trong gia đình, trong hội thánh, là người có ảnh hưởng trên những người khác như cha đối với con cái. Nhưng một người cha gương mẫu là người cha không làm cho con cái mình vấp phạm vì cớ sự mâu thuẫn của đời sống của mình với lời nói của mình. Đây không phải là người dạy một đường sống một nẻo, nhưng là người sống trong nguyên tắc mà mình đã dạy dỗ người khác, sống như một mẫu mực để người khác có thể tô theo, đồ theo, đi theo. Và đây là danh tiếng của người lãnh đạo hội thánh. Đây là danh tiếng của người làm cha thuộc linh trên con cái thuộc linh. Đời sống thánh sạch, công bình, không chỗ trách được. Và sứ đồ Phaolô nói tiếp trong câu số 11, anh em cũng biết rằng chúng tôi đối đãi với mỗi một người trong anh em như cha đối với con, khuyên lơn, yên ủi và nài xin anh em ăn ở một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời, là Đấng đã gọi anh em đến nước Ngài và sự vinh hiển Ngài. Chúng ta đang hỏi những câu hỏi quan trọng cho sự sinh hoạt của hội thánh, công việc của hội thánh. Đó là làm thế nào để gây dựng một hội thánh mạnh mẽ, sống động, hiệu quả cho công việc của Chúa giao phó, là thi hành đại mệnh lệnh của Chúa, tạo thành môn đệ cho Chúa, và làm thế nào để truyền đạt đức tin cho thế hệ mai sau, làm thế nào để uống nắng đời sống của những người trẻ trong đức tin. Một phần lớn câu trả lời nằm trong đời sống của người lãnh đạo thuộc linh trong cộng đồng hội thánh, bắt đầu với đời sống có ảnh hưởng của người lãnh đạo thuộc linh này. Ở đây chúng ta không nói về công đức, chúng ta không nói về sự cố gắng cá nhân, nhưng chúng ta nói về kết quả của ân điển trong đời sống của một người Chúa chọn lựa và kêu gọi và đặt để vào trong vai trò lãnh đạo. Và đó là người có thể nói rằng anh em làm chứng và Đức Chúa Trời cũng làm chứng rằng cách ăn ở của chúng tôi đối với anh em có lòng tin thật là thánh sạch, công bình, không chỗ trách được. Có sự mạnh mẽ can đảm của đức tin, có bông trái công bình rõ ràng của ân sủng Chúa, có ảnh hưởng công chính, liêm khiết, đạo đức giữa cộng đồng những người chưa tin, nhưng đặc biệt trong cộng đồng của hội thánh. Và sức mạnh của sự lãnh đạo được gây dựng trên đời sống thánh sạch, công bình, không chỗ trách được. Còn người lãnh đạo thuộc linh, vững chí trượng phu làm cho mình mạnh mẽ trong đức tin, can đảm đối diện với lời hứa của Chúa, sự kêu gọi của Chúa, sự sai phái của Chúa trong môi trường mà mình được đặt để. Sống trong liên hệ với hội thánh như một người cha trong gia đình, bày tỏ phẩm chất thuộc linh, giá trị sống của đức tin trong Chúa, sự can đảm mạnh mẽ của người trượng phu, tất cả dưới con mắt chứng kiến của những người thân thương, như trong gia đình, như người cha dưới sự chứng kiến của con cái, và trong hội thánh, làm người lãnh đạo dưới sự chứng kiến của con dân Chúa. Nhưng ở đây sứ đồ Phaolô đi một bước xa hơn, không phải chỉ là sống động trong đời sống, làm gương mẫu, sống thực trong đức tin trước mặt Chúa cách thánh sạch, sống thực trong đức tin, trong ân sủng Chúa, thực nghiệm sự công bình mà Chúa ban cho, sanh ra bông trái của sự công bình trong đời sống hiện tại. Và sống thực đức tin trong sự liên hệ với tất cả mọi người, không gây vấp ngã cho ai, không là cớ trách móc dèm che cho bất cứ một người nào. Nhưng song song với đời sống đức tin là sự dạy dỗ đức tin, là sự truyền đạt lẽ đạo kinh thánh, là sự giảng dạy lời Chúa. Cho nên sứ đồ Phaolô viết tiếp trong câu số 11, anh em cũng biết rằng chúng tôi đối đãi với mỗi một người trong anh em như cha đối với con, khuyên lơn, yên ủi và nài xin anh em ăn ở một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời, là Đấng gọi anh em đến nước Ngài và sự vinh hiển Ngài. Sứ đồ Phaolô nhắc lại một điểm nữa mà anh em biết chắc chắn trong sự liên hệ đối với chúng tôi. Ông nói trong kinh nghiệm của anh chị em trong hội thánh đối với ông, thì là người làm chứng về cách ăn ở của ông giữa vòng hội thánh, nhưng họ cũng là người làm chứng về cách dạy dỗ của ông giữa vòng hội thánh. Ông nhấn mạnh về kinh nghiệm của hội thánh, về sự dạy dỗ mà ông đã đem lại trong hội thánh. Được dạy dỗ là kinh nghiệm thật của hội thánh. Hội thánh Thessalonica không phải là hội thánh không được dạy dỗ, nhưng trái lại, sự dạy dỗ rõ ràng, chắc chắn, được bày tỏ ra trong kinh nghiệm của họ và kết quả trong đời sống của họ. Ở đây sứ đồ Phaolô nối kết lại với điều mà ông đã nói trong đồng 1 câu số 5. Và đạo tin lành chúng tôi đã truyền cho anh em, không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép, Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự tin quyết nữa. Rồi sau khi ông nhắc lại cái phương cách mà ông dạy dỗ trong hội thánh, trong đoạn 2 câu 11 đến câu số 12, thì trong câu số 13 ông nhắc lại kinh nghiệm của sự đáp ứng của họ, kết quả của sự nhận đạo của anh chị em trong hội thánh. Ông nói, bởi vậy chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi về sự anh em tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời mà chúng tôi đã truyền cho, không coi như lời của loài người, bèn coi như lời của Đức Chúa Trời, vì thật là lời Đức Chúa Trời cũng hành động trong anh em có lòng tin. Và kết quả của sự hành động của lời Đức Chúa Trời trong đời sống của người tín đồ tại hội thánh Thessalonica là điều không thể chối cãi được. họ là hội thánh được dạy dỗ, họ là những người tín đồ được lớn lên trong lời của Chúa, và đời sống tăng trưởng của hội thánh là minh chứng cho sự dạy dỗ của lời Chúa cách rõ ràng, cách chính xác, cách đúng mức, cách có quyền năng trong hội thánh. Và kết quả của lời Chúa trong đời sống của hội thánh là điều không thể chối cãi được. Trở lại với đoạn 1 câu 6, sứ đồ Phaolô nói: "Anh em cũng đã bắt chước tôi và bắt chước Chúa, lấy sự vui vẻ của Đức Thánh Linh mà tiếp nhận đạo giữa lúc nhiều sự khốn khó, đến nỗi anh em trở nên gương tốt cho hết thảy các tín đồ ở xứ Macedoan và xứ Achai. Vì đạo Chúa không những từ nơi anh em vang ra trong xứ Macedoan và Achai thôi đâu, nhưng đức tin anh em có trong Đức Chúa Trời đã đồn khắp mọi nơi, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói đến nữa." Giá trị sống của người tín đồ được thay đổi, mục đích của đời sống của họ được thay đổi, sự liên hệ với Đức Chúa Trời được thay đổi, tấm lòng của họ đối với chương trình của Đức Chúa Trời, nước Đức Chúa Trời, sự trở lại của Đức Chúa Jesus Christ được thay đổi. Sứ đồ Phaolô nhấn mạnh tiếp trong câu số 9 của đoạn 1: "Và mọi người đều thuật lại thế nào anh em đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, bỏ hình tượng đặng thờ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật, đặng chờ đợi con Ngài từ trên trời, là Đức Chúa Giêsu mà Ngài đã khiến từ kẻ chết sống lại, tức là đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn thành nộ ngày sau." Hội thánh Tessalonica là hội thánh được dạy lời Chúa, có lời Chúa, sống trong lời Chúa. Những điểm mà sứ đồ Phaolô muốn nhấn mạnh ở đây trong phần bài học mà chúng ta đang học, đó là cách nào mà họ được dạy dỗ, môi trường nào mà họ được dạy dỗ, trên căn bản liên hệ nào mà hội thánh được dạy dỗ. Trở lại với câu 11 đoạn số 2: "Anh em cũng biết rằng chúng tôi đối đãi với mỗi một người trong anh em như cha đối với con, khuyên lơn, yên ủi và nài xin anh em." Sư Phaolô nhấn mạnh một lần nữa: "Anh em biết, đây là kinh nghiệm của anh em, đây là điều Chúa đã làm giữa vòng anh em qua sự dạy dỗ lời Chúa mà chúng tôi thi hành trong hội thánh." Sứ đồ Phaolô nói rằng: "Anh em biết chúng tôi đối đãi với mỗi một người trong anh em." Bản dịch tiếng Việt dùng chữ đối đãi ra từ thì văn phạm mà sứ đồ Phaolô dùng để nói về một tiến trình trong sự dạy dỗ, một tiến trình qua thời gian, có chỗ bắt đầu và có chỗ tiếp tục lâu dài. Sự lâu dài không hẳn ở trong thời gian trực tiếp mà sứ đồ Phaolô ở với họ, vì ông ở với hội thánh trong thời gian rất ngắn, nhưng môi trường của sự dạy dỗ, sự liên hệ trong sự dạy dỗ và những lẽ đạo ông đem lại trong sự dạy dỗ là một sự nối kết lâu dài. Và ông nói sự nối kết lâu dài của sự dạy dỗ, tiến trình lâu dài của sự dạy dỗ, sự liên hệ lâu dài của sự dạy dỗ tương tự như sự liên hệ của cha đối với con trong một gia đình. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là sự giải bày lời Chúa, sự dạy dỗ lời Chúa đến trong mọi hoàn cảnh của sự liên hệ, đến trong mọi khía cạnh của sự liên hệ. Có lẽ hình ảnh song song của môi trường của sự dạy dỗ lời Chúa trong liên hệ của gia đình được chép ở trong Phục Trường Luật Lệ Ký, đoạn 6. Chúng ta có thể đọc từ câu số 4: "Hỡi Israel, hãy nghe, Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta là Jehovah có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi. Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi trỗi dậy, khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chí, và cũng phải viết các lời đó trên cột nhà và trên cửa ngươi." Như một người cha trong gia đình tận dụng mọi cơ hội để có thể nói về Chúa, trình bày về Chúa, giảng dạy về Chúa, thuyết phục lòng con cái về lẽ đạo của Chúa, chinh phục lòng con cái về sự liên hệ với Chúa, trong mọi cơ hội, khi ra khi vào, khi đứng khi nằm, khi chia sẻ tâm sự trong sự thông công, hay khi dạy dỗ các nghiêm trang trực tiếp, thì sứ đồ Phaolô nói: "Anh em biết rằng chúng tôi đối đãi với anh em trong sự dạy dỗ lời Chúa như cha đối với con, tận tâm, tận lực, hết mình trong sự liên hệ và trong sự yêu thương, nhưng cũng trong ba khía cạnh chính, đó là khuyên lơn, yên ủi và nài xin." Khuyên lơn, yên ủi và nài xin. Sứ đồ Phaolô đã thiết lập ba căn bản của gương mẫu thực hành sống đạo trước mặt hội thánh Chúa, như người cha làm gương mẫu cho con trong sự liên hệ gia đình, về cách ăn ở của mình một cách thánh sạch, công bình, không chỗ trách được. Thì bây giờ ông cũng đưa ra ba căn bản trong sự dạy dỗ của người cha đối với con, đó là khuyên lơn, yên ủi và nài xin. Và chúng ta muốn hiểu ba khía cạnh của sự dạy dỗ này ảnh hưởng như thế nào, thiết lập nguyên tắc như thế nào về sự dạy dỗ lời Chúa trong cộng đồng hội thánh, với kết quả mà chúng ta đã thấy trong hội thánh Tessalonica: mạnh mẽ, trưởng thành, ảnh hưởng với bằng cớ rõ ràng của đức tin. Peter Paulo nói sự dạy dỗ của ông giữa vòng hội thánh trong sự liên hệ như cha đối với con gồm có ba khía cạnh: khuyên lơn, yên ủi và nài xin. Chúng ta muốn hiểu những chữ này có nghĩa gì và những nguyên tắc áp dụng ra sao. Trước hết là chữ khuyên lơn. Ý nghĩa gốc của chữ khuyên lơn có hai khía cạnh, đó là đến gần bên cạnh và đẩy về một hướng. Đến bên cạnh để đẩy về một hướng. Trước hết là khía cạnh đến gần bên cạnh, đi song song, đi cùng đường. Ở đây một lần nữa nhấn mạnh về sự liên hệ kết nối gần gũi. Không phải ra lệnh từ xa, không phải phán dạy từ xa, không phải là trình bày thông tin, không phải chỉ là đưa ra sự dạy dỗ trên nguyên tắc. Nhưng mà rõ ràng có một sự thông cảm, có một sự nối kết, hiểu biết gần gũi, đi song song, đi chung một đường. Đồng thời với ý nghĩa đẩy về một hướng, thuyết phục để suy nghĩ về một hướng, đưa ra động cơ, đưa ra sự thúc đẩy để có thể thay đổi hướng đi, thay đổi quyết định theo như sự khuyên nhủ. Như trong một hình ảnh của một người cha đến gần bên con, quỳ xuống bên cạnh, chỉ cho con hướng nhìn về mục đích mà con phải đối diện. Như người cha chơi banh với con, đến bên cạnh chỉ cho con hướng nào là phải đá banh cho tới, đâu là mục đích, đâu là cái goal. Cho nên ở đây mang hình ảnh của một sự đến gần đối tượng của sự dạy dỗ. Bắt đầu với đối tượng đó, bắt đầu ở trình độ của đối tượng đó, bắt đầu trong sự hiểu biết của đối tượng đó, bắt đầu với cảm xúc của đối tượng đó, rồi hướng dẫn với dữ kiện, với sự trình bày, với lý luận, với sự đốc thúc để thuyết phục người đó, đối tượng đó thay đổi sự suy nghĩ của mình, thay đổi cái nhìn của mình, thay đổi mục đích của mình, thay đổi hướng đi của mình, theo như mục đích của sự dạy dỗ, theo như hướng đi thiết lập bởi sự dạy dỗ, theo như mục đích của người dạy dỗ, đó là sự khuyên lơn. Trong sự dạy dỗ phải có sự trình bày điều đúng, ngược lại với điều sai, và đưa ra lý do, đưa ra phương cách, đưa ra sự suy nghĩ để thuyết phục lý trí đi theo một chiều hướng suy nghĩ mới, thay đổi từ chỗ sai trật hay từ chỗ thiếu sót đến chỗ đúng hơn, đến chỗ đúng nhất. Tất cả trong sự gần gũi của sự liên hệ như cha đối với con. Cho nên chúng ta có thể nói rằng đây là nguyên tắc dạy dỗ cá nhân, hướng dẫn cá nhân, khải đạo cá nhân. Song song với khía cạnh khuyên lơn trong sự dạy dỗ, sứ đồ Phaolô nói khía cạnh thứ hai là khía cạnh của sự yên ủi. Khía cạnh thứ hai là khía cạnh của sự yên ủi. Chúng ta có thể dùng chữ khuyến khích, yên ủi và khuyến khích. Hình ảnh cũng tương tự như khía cạnh của sự khuyên lơn, đó là chữ yên ủi hay khuyến khích, cũng ra từ chữ gốc là đến gần, đi bên cạnh, đi song song, cộng thêm chữ nói nhỏ nhẹ. Đến gần, đến bên cạnh, đi song song với lời nói nhỏ nhẹ, với lời khuyến khích nhỏ nhẹ. Nếu chữ khuyên lơn mang ý nghĩa về công việc tác động ý chí, thì công việc của sự khuyến khích, yên ủi là công việc tác động tấm lòng, tình cảm, động cơ. Tức là dầu khi một người đã hiểu được hướng đi, đã biết được mục đích, đã thấy được con đường trước mặt, đã nghe được tiếng kêu gọi, thì phần số 2 là phải đi con đường đó và phải đi cho trọn con đường đó. Cho nên như một người làm cha quan tâm đến sự phát huy tăng tiến trưởng thành của con mình trong đời sống theo Chúa, trong sự vâng phục lời Chúa, trong tiến trình nên thánh làm trọn sự sai phái của Chúa cho đời sống của riêng mình, thì người cha là người đến gần, theo dõi, trong sự liên hệ để thấy được sự tiến bộ của con cái, hiểu được vấn đề và thách thức mà nó đang phải đối diện. Nghe ngóng, xem xét coi có đang ngã lòng chăng, có gặp khó khăn gì không, có đang chùn bước hay không. Và trong sự liên hệ đến bên cạnh đó, đi song song đó, nói lên lời khuyến khích để đem lại sức mạnh, nói lên lời yên ủi để đem lại sự vững lòng, đốc thúc sự can đảm, xoáy động tấm lòng năng nổ cho con cứ tiếp tục đi con đường đúng mà lời Chúa đã vạch ra cho mình. Cho nên sự dạy dỗ không phải là chỉ ra con đường đúng mà thôi, nhưng đi song song giúp đỡ để người được dạy dỗ có thể hoàn thành trách nhiệm, tăng tiến trong mục đích, không thối lùi nhưng càng ngày càng tăng tiến hơn, càng ngày càng trưởng thành hơn, càng ngày càng vượt qua những khó khăn để đạt đến mục đích gần hơn. Sự khuyên lơn nói rằng đây là con đường đúng phải đi. Sự yên ủi khuyến khích nói rằng con đang đi con đường đúng, cứ tiếp tục đi, cứ ráng sức đi. Hãy lấy lòng can đảm, lấy trí trượng phu, lấy sự nhờ cậy Chúa mà tiếp tục đeo đuổi con đường Chúa đã vạch ra. Cho nên tiến trình dạy dỗ, lời của Chúa cũng tương tự với người lãnh đạo thuộc linh trong hội thánh. Không phải chỉ có sự trình bày lời Chúa, giảng dạy lời Chúa, trình bày lời Chúa trong sự giảng dạy thờ phượng sáng Chủ nhật hay trong những lớp học kinh thánh hay trong những buổi huấn luyện, nhưng đồng thời có sự theo dõi cá nhân đối với người tín hữu, có sự bén nhạy thuộc linh, nối kết thuộc linh cách gần gũi để biết tiến trình tăng trưởng của người tín đồ đang ở mức độ nào, đang gặp khó khăn gì, đang đối diện với thách thức chi, và đến bên cạnh, và đi song song, và dùng lời nhỏ nhẹ, khuyến khích, yên ủi, thúc giục, và nhắc nhở người theo Chúa rằng phải nhiều sự khó nhọc mới vào đến nước thiên đàng. Không phải sự khó nhọc gắng sức trên sức riêng, trên cố gắng riêng, nhưng vì khi đi theo Chúa là đi con đường của thập tự giá, đi con đường đóng đinh bản ngã của chính mình, bỏ đi bản ngã cũ, theo Chúa hết lòng, tận lực tận tâm, đeo đuổi mục đích Chúa đã đặt ra. Cho nên sau khi đã bước một bước rồi, thì cần phải bước một bước nữa. Và đó là khía cạnh thực tế, gần gũi áp dụng rõ ràng, như trong sự liên hệ của cha đối với con.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Vì Ngài yêu con trước hết, từ ngàn năm xưa đã chết.